Hồng Liên Bảo Giám, chương 2025, tung tích 1, góc truyện audio.com. Tô Kính không biết Tô Mộ đi nơi nào, trong tay nắm Xá Lợi, hắn tìm manh mối trong Xá Lợi. Phật Đà Xá Lợi vô cùng chắc chắn, một viên này cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể hủy hoại. Hiển nhiên thực lực Phật Đà Niết Bàn còn trên cả Đại La Kim Tiên, nếu không tử vật không thể nào cứng như thế. Chỉ có Phật Đà thực lực tiếp cận tiên đế mới có thể lưu Xá Lợi như thế, hơn nữa Phật Đà còn bắt đầu hiểu rõ huyền bí của tinh bích. Bản thân thành tựu vũ trụ mượt mà không tì vết, ngoại ma không thể xâm lấn. Đây là đặc tính thời điểm tu thành địa tiên tới cảnh giới trí cao mới có. Hắn biết rõ Tô Mộ muốn gì, Tô Mộ sung yếu kích vô thượng yêu thần. Đừng nhìn nàng trước kia không vội, khi khế ước giả xuất hiện làm cho Tô Mộ sinh ra cảm giác nguy cơ, nàng khác kẻ khác, huyết mạch lôi long là mục tiêu phi thường tốt với khế ước giả, thực lực không được thì cũng giống nàng và Tô Kính, phải chịu chiếu cố đặc thù. Thái sơ lôi long có thể lợi dụng hỗn độn chi khí có ý nghĩa trọng đại với chủ thần. Nếu Tô Mộ mở tam giới thành tựu vô thượng yêu thần, sức chiến đấu nhất định sẽ vượt qua mọi người, Tô Kính còn không bằng cả nàng. Làm cho Tô Kính thoáng an tâm là Tô Mộ Hào không bị Tô Mộ mang đi. Bản thân Tô Mộ Hào có thể phát ra Thiên Chu Thần Tiễn, gánh nặng lên thân thể càng lớn, Tô Mộ Hào có thể phát ra 4 phát Thiên Chu Thần Tiễn, hạn chế rất nhỏ, ít nhất 4 năm Đại La Kim Tiên không cách nào uy hiếp tới Tô Mộ. Tô Kính cuối cùng chỉ tính toán ra phương hướng đại khái, hắn không có vội vã xuất phát, hắn nhìn nơi Tô Mộ đi một lần, sau đó hắn đang suy tính nên trang bị như thế nào, tạm thời học tập tiên thuật gì. Trì hoãn chưa đủ nửa ngày thì Tô Kính đã xuất phát. Phương hướng Tô Mộ rời đi là biên giới vũ trụ, ngược với hắn đi lúc trước, Tô Kính và Tô Mộ tu hành tới ngày hôm nay có thể cảm ứng khoảng cách vượt qua một tiên xích. Trong vũ trụ mênh mông như thế này, một tiên xích tính toán cái gì? Chẳng khác gì mò kim đáy biển. Lục dục thiên ma bị Tô Kính triệu hoán trở lại, thả ra, lực cảm ứng của chúng không hạn chế và phạm vi bao phủ lại đạt tới 10 tiên xích. Vẫn là phạm vi nhỏ, Tô Kính cũng bất đắc dĩ, thiên ma đạo quả phân thân cũng giải ra, phân thân không phải cảnh giới đại la, chỉ có tiêu chuẩn kim tiên nhưng số lượng đông đảo. Tô Kính lại triệu hoán phân thân và hóa thân chế tạo thành một mạng lưỡi phi hành về phía trước. Hắn ngồi trên bong thuyền tiến lên, mắt nhìn tinh không bình tĩnh chung quanh. Vũ trụ thật sự xinh đẹp, trong mắt địa tiên chi tổ có thể nhìn thấu bản chất và kết cấu khác nhau, kết cấu vật chất thần kỳ như vậy tạo thành thế giới hoàn toàn giống vũ trụ tại địa cầu. Đúng là một giấc mộng nam kha, Tô Kính cảm khái, thẳng cho tới hôm nay hắn mới cảm thấy tình cảm với địa cầu đã nhạt. Hương tình khó quên nhưng người nào cũng phải sống, nếu như thế giới tiên cảnh bị hủy thì hắn mới thật mất đi cố hương. Cố hương hiện tại chính là thế giới tiên cảnh, trong vũ trụ hiện tại, vũ trụ của địa cầu bên kia không có khác gì nơi này, vẫn tổn thương chí mạng với phàm nhân. Chỉ có kim đan mới có thể miễn cưỡng chèo chống, cũng không thể chèo chống quá lâu, không thành tiên phải cực hạn trong vị diện hoặc là tiểu tinh cầu nhỏ hẹp. Chính mình hôm nay thành tựu địa tiên chi tổ, nếu bản thân mình quay lại làm phàm nhân thì sao? Những bằng hữu nói chuyện phiếm lúc trước ngược, góc truyện audio.com, lại đã từng nói qua những lời hoang đường nghi, thà rằng làm người bình thường cũng không rời khỏi gia viên bản thân. Hiện tại nghĩ lại, tổ tiên nhân loại không chịu leo từ trên cây xuống đất thì tộc quần làm sao có thể khuếch trương, một khi tính mạng trí tuệ ra đời cũng là lúc thoát khỏi phạm chu động vật. Thế giới tiên nhân cũng như vậy, không thể làm phàm nhân, muốn làm thần tiên. Vận mệnh phải do mình nắm chắc, cho nên tiên nhân cảm thấy tín ngưỡng thần đạo là dị đoan, bởi vì dựa vào tín ngưỡng thần linh còn không bằng triệt để nắm giữ vận mệnh bản thân mình. Bất chi bất giác thời gian một năm trôi qua, bỗng nhiên phía trước có một ý niệm truyền tới. Là ai, tự tiện xông vào chỗ của ta? Sau đó không có Tô Kính phái lục dục thiên ma hóa thân bay tới chỗ tên vừa nói chuyện, tiên nhân tu hành vạn năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không biết địch nhân của mình là ai. Chỉ là một ít tiểu thiên tiên, tiên cung còn không ai ai. Ý niệm xuất hiện trong đầu Tô Kính, hắn trực tiếp nhìn thấy những gì lục dục thiên ma nhìn thấy, cũng không cần làm gì khác, hóa thân chính là hắn. Lục dục thiên ma thôn phệ trí nhớ của đối phương, tìm kiếm tin tức về Tô Mộ nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, trong trí nhớ không có thứ gì giá trị và biến mất không thấy gì nữa, một thiên tiên cứ thế chết đi, còn lại cũng chỉ là pháp tắc truyền thừa của hắn bị lục dục thiên ma sửa sang lại ra. Lục dục thiên ma hung tàn nhất chính là ngươi không nhìn ra cảnh giới của hắn. Hiện tại lục dục thiên ma có cảnh giới đại la thiên không có cảm giác sợ hãi nên quát hỏi. Thiên ma đặc biệt đi ngang qua tiên cung, vì tìm kiếm tin tức của Tô Mộ cho nên phương thức hỏi chuyện hung tàn bá đạo, đây cũng là cách thể hiện hung tàn bạo ngược của Tô Mộ. Tô Mộ mất tích làm hắn rất không vui, hắn cần có phát tiết, lục dục thiên ma chính là cách phát tiết của hắn. Bản thân Tô Kính tu hành cũng không cần phải kiềm chế nộ hỏa, thậm chí tốc độ của hắn cũng cải biến, chiến hạm vạch phá tinh không bay đi càng xa, nội tâm của hắn chỉ còn lại thở dài. Đáng thương, rất nhiều người tốn hao thời gian trên vạn năm mới thành tựu tiên nhân, đây cũng là đại khí vận, bởi vì kim đan bình thường chỉ có thọ nguyên mấy ngàn năm mà thôi, có thể sống lâu như vậy không có huyết mạch đặc thù chính là an linh đan diệu dược kéo dài tuổi thọ. Thiên tiên không biết vượt qua bao nhiêu kiếp số, nơm nớp lo sợ kết quả cứ chết như vậy là chết vô giá trị, không có chút ý nghĩa nào. Hắn chết đi bởi vì Tô Kính không vui mà thôi. Lại qua một năm sau tốc độ của Tô Kính mới nhanh hơn, hắn tốn hao thời gian hơn 2 năm mới có thể thích ứng lục dục thiên ma hóa thân phối hợp với mình và liên lạc với nhau dễ dàng, hiện tại Tô Kính không biết nên đi đâu tìm. Cách chương.